giấc mơ Mỹ, ước mơ Mỹ, đó là chủ đề của một chương trình mà Việt Horizon đầu tư và định cư đến với quý vị hàng tuần. Hôm nay trở lại với chương trình, chào hai người đẹp của chương trình.
Dạ, chào Mi, xin chào anh David, xin chào quý vị khán giả.
Dạ, Mi xin chào anh David và xin chào đồng quý vị khán giả.
Cũng như thường lệ, chương trình này hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị xoay quanh một vấn đề, đó là du học sinh. Điều đó thế nào ngày hôm nay, Trà My và Bí?
Dạ vâng, hôm nay thì mình sẽ nói tất tần tật về du học sinh. Thì thông thường du học sinh qua đây sẽ một là có người thân như là cô, chú, dì này nọ để giúp cho các em. Tuy nhiên rằng là có những trường hợp các em đi học và cha mẹ ở nhà đó không có ai bên đây là người thân để gửi gắm. Thì Việt Horizon Foundation sẽ là nơi mà giúp cho các bạn từ cái định hướng nghề nghiệp cho đến tìm cái chỗ ở hay là giúp đỡ cho các bạn về cái vấn đề học hành như thế nào, mình học những cái ngành nghề gì và thích hợp với lại những cái điểm mạnh và điểm yếu của các bạn. Dạ.
Thì nếu là du học sinh nhưng mà có ý định đi thôi, nhưng chưa có mặt tại Mỹ thì có thể liên lạc với lại Việt Horizon, liên lạc với hai cái người đẹp này để mà tìm hiểu trước khi chúng ta đi du học không? Điều đó như thế nào, Bi và Mi?
Dạ vâng, thì Việt Horizon có kết hợp với công ty là Visa Now Solution. Đó là công ty sẽ giúp đỡ cho các bạn từ cái việc tìm trường, apply xin cái I-20 là cái thư mời nhập học của trường, và sau đó là sẽ có văn phòng tại Việt Nam và hướng dẫn cho các bạn chuẩn bị phỏng vấn và sắp xếp cái giấy tờ đi phỏng vấn để cho các bạn có một cái hành trang thuận lợi nhất. Thì hai cái sẽ kết hợp với nhau, có nghĩa là vừa công ty Visa Now Solution và Việt Horizon Foundation, hai cái sẽ kết hợp vừa là giúp cho các bạn về phần giấy tờ và vừa là giúp đỡ cho các bạn về mặt tinh thần. Khi mà qua Mỹ thì sẽ có những anh chị sẽ giúp đỡ cho các bạn từ những cái ngày đầu.
Vậy thì khi mà chúng ta, nhất là những bậc cha mẹ hoặc là những người có thân nhân, các em đang chuẩn bị cho mình một tương lai giấc mơ Mỹ và việc du học tại Mỹ như thế nào, thì chúng ta liên lạc về số phone hoặc là liên lạc về cái địa chỉ nào mà có thể nhanh nhất và gọn nhất, Bi và Bí, Mỹ?
Dạ vâng, số điện thoại của Visa Now đó là 714-599-8472. Bi có biết không, hiện tại bây giờ đó, sắp tới cái mùa học, mùa fall của năm 2025, thì cái thời gian mà tốt nhất để cho các bạn bắt đầu nộp hồ sơ, kể cả là các bạn đang ở Mỹ, các bạn muốn chuyển trường, hay là các bạn đang ở Việt Nam mà các bạn muốn nộp hồ sơ xin nhập học, thì tốt nhất là, Bi biết khi nào không?
Hình như là em biết là deadline hình như là ngày 15 tháng 7 đúng không chị?
Đúng rồi.
Thì mình phải nộp trước không? Trước đó.
Chính xác. Ngày 15 tháng 7 là hạn chót để nộp hồ sơ. Tuy nhiên là các bạn nên nộp hồ sơ trước đó, tại vì mình cần một cái khoảng thời gian. Thứ nhất là vừa chuẩn bị về phần bằng tiếng Anh nè. Tại vì khi đi du học tùy trường, có trường họ sẽ yêu cầu những cái chứng chỉ tiếng Anh, ví dụ như IELTS hay là TOEFL. Thì những cái đó các bạn cũng cần thời gian để chuẩn bị. Rồi xong sau đó khi mà nộp hồ sơ vào trường nó cấp cho mình I-20 rồi đó, thì bắt đầu mình cần cái khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng để mà mình xin đi phỏng vấn ở lãnh sự quán tại Việt Nam. Thì khi mà đi phỏng vấn này, mình không phải ai cũng đi phỏng vấn lần đầu là đậu đâu. Cho nên là mình cần phải có một cái khoảng thời gian xa rộng rộng một xíu, để ví dụ như trong lần đầu mà mình có rớt đó, thì mình còn có một cái khoảng thời gian để mà mình reschedule lại để mình đi phỏng vấn lần thứ hai. Rồi xong sau đó mình cũng phải nên qua Mỹ trước cái thời gian nhập học là một tháng, để mình ở trường sẽ có những cái buổi để cho mình hướng dẫn cho những du học sinh mới qua là mình nên cần làm gì, lấy placement test làm sao, đó là thi tiếng Anh với thi toán đó. Thì các bạn sẽ biết được cái level của mình ở đâu, và để bắt đầu gặp counselor của trường thì trường cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn là ví dụ như cái năm đầu thì nên học những cái môn học gì. Thì Bi cũng từng học ở đây thì Bi biết đúng không? Dạ, yeah. Thì mình cần phải thi tiếng Anh, thi toán để mình bắt đầu cái level của tiếng Anh và toán. Sau đó là mình lấy thêm những cái môn học gọi là general education, là những cái môn học đại cương. Rồi sau đó mình mới bắt đầu mình biết được cái nghề mà mình muốn tốt nghiệp là gì đó. Thì lúc đó mình sẽ lấy thêm những cái môn học khác liên quan.
Mà chị mới kiểu giống như là du học sinh qua đây á, thì có nhiều bạn cũng không phải là khá giả mà người ta cũng muốn là đi kiếm việc làm á. Nhưng mà theo em biết thì kiểu như là du học sinh như là không được làm ở Mỹ đúng không chị? Hay là mình có cách nào để mà có thể kiếm việc làm cho du học sinh không chị?
Thường thì du học sinh đó, năm đầu tiên là các bạn sẽ không được đi làm ngoài trường học, nên là không có được work out campus. Cho nên là các bạn chỉ được quyền làm việc trong trường, ví dụ như là giúp đỡ quản thư nè, ở trong thư viện nè, hoặc là phụ giúp cho các công việc ở trường, cho những cái giáo viên, là phụ tá cho giáo viên. Tuy nhiên là sau cái năm nhất đó, thì các bạn có thể xin những cái chương trình để được đi làm ngoài campus, ngoài trường học, phạm vi trường học. Thì ví dụ như CPT nè, là Curriculum Practical Training, có nghĩa là vừa học vừa làm. Nghĩa là khi các bạn học cái ngành đó và các bạn muốn đi thực tập và lấy kinh nghiệm trên cái ngành mà mình học thôi. Đó, hoặc là sau khi mà các bạn tốt nghiệp xong một gọi là cái degree đó, cái bằng cấp, ví dụ như là AA, sau khi mà tốt nghiệp xong cao đẳng, thì các bạn có thể xin OPT, là Optional Practical Training, là các bạn có thể đi làm để phục vụ cho cái bằng mà mình mới vừa tốt nghiệp. Thì cứ mỗi một cái lần mà các bạn lấy được một cái bằng, ví dụ như AA hay là PA, thì các bạn có thể đi thực tập dựa trên cái bằng đó. Còn hoặc là ví dụ như các bạn có giỏi những cái ngành nghề về, ví dụ như STEM, thì là về khoa học, về kỹ thuật, về STEM, về toán, thì các bạn có thể là đi thực tập dựa trên cái ngành đó.
Như vậy là cái OPT. Mình xin những cái đó ở đâu vậy chị? OPT.
Thông thường đó, những cái OPT đó ở trong trường đó, các bạn nên đó, là tốt nhất cái mẹo cho các bạn luôn là các bạn nên theo dõi cái International Department của trường. Và mình làm quen, làm thân với những cái thầy cô giáo ở trong cái văn phòng đó, thì khi có những cái job available đó thì họ sẽ hoặc là mình thường xuyên mình lên thì họ sẽ dán trên cái bulletin của trường đó, thì mình theo dõi những cái đó để mình apply. Thì thường thì các công ty họ sẽ xin luôn cho mình cái OPT.
Như vậy là phải làm quen và làm thân với lại là đây là kiểu là nhất phân hệ.
Thật sự là mình, cái đó là cái mẹo của mình thôi. Đúng rồi. Qua đây không có quen biết ai, không có người thân, không có người hướng dẫn, thì tốt nhất là mình nên làm quen với lại những cái người làm việc trong cái International Department, thì họ sẽ giúp cho mình.
Người thích, người ta thích mình, người ta sẽ hỗ trợ mình. Đúng. Và người ta sẽ báo cho mình nếu như mà có những thông tin đó.
Tuy nhiên nếu mà muốn có được những cái mối quan hệ đó thì quý vị cũng dễ thôi. Quý vị nhấc phone lên, quý vị gọi cho Visa Now hoặc là Việt Horizon Đầu Tư và Định Cư. Mà cái công việc là quay trở lại một chút xíu vậy, cái tiêu chuẩn để mà đi du học sinh nó mi và bi, thì mình có cần phải con nhà giàu học giỏi, hoặc là con ông cháu cha, hoặc là nằm trong những cái diện nào không, hoặc là khi như thế nào, mi có thể chia sẻ một chút. Anh biết cái này rất là khó, một cái câu hỏi nó hơi chung chung, nhưng mà tuy nhiên nó cũng đặt vào trong một cái vấn đề mà chúng ta cần phải coi lại, nhất là cái chính sách di trú lúc này, phải không mi?
Bi có muốn trả lời thử không? Bi đoán đi.
Em nghĩ là em cũng quen nhiều bạn học sinh cũng không phải con ông cháu cha thì chắc là cũng không cần đâu.
Thật sự thì cái tiêu chí để mà được đi du học đó, quan trọng là mình chứng minh được mình quay trở về. Có nghĩa là các bạn du học sinh đó phải chứng minh được rằng mình đi học để mình phụng sự cho đất nước. Có nghĩa là sau khi mà mình học xong thì mình về mình làm việc để mình phát triển cái đất nước của mình. Tuy nhiên á, là các bạn cần phải thể hiện được cái sự năng động nữa. Ví dụ như các bạn có thật sự là một cái người hướng ngoại hay không? Tại vì khi vô phỏng vấn nói chuyện vài ba câu là nhân viên lãnh sự sẽ biết được rằng bạn này có sẵn sàng để tách ra khỏi cái vùng an toàn, tách ra khỏi bố mẹ để mà đi học xa, đi học một mình hay không. Tại vì nếu như mà các bạn không đủ sẵn sàng, giống như là không tự tương tác với trường, hay là không tự liên lạc trường để tìm hiểu những cái thông tin, hay là liên lạc để tìm hiểu những cái chỗ ở bên này trước khi mà đi Mỹ đó, nếu mình không là người chủ động thì thường đó lãnh sự họ sẽ không có, người ta sẽ nghi ngờ là cái người này là không có ý định là đi về. Và quan trọng cái người du học sinh là phải chủ động cho cái cuộc sống của họ trong tương lai.
Nhưng mà thường á thì theo như cái nhìn khách quan của những người mà làm về truyền thông á, là thấy rằng là khi mà các em du học sinh qua đây, các em học giỏi quá, các em ra trường họ nói là đạt những cái ước mơ mà các em đạt được. Tuy nhiên nó những cái cơ quan, những cái công ty lớn họ muốn giữ các em lại, thì cái việc mà như My mới nói đó là khi mà lên phỏng vấn mình phải chứng minh được mình phải trở về để mình giúp đỡ cho đất nước mà cái nơi mà mình ra đi du học, điều đó nó có trở ngại không nếu mà các công ty lớn, các cơ quan ấy họ giữ lại, tức là giống như là một cái nhân tài mà khi mà ra trường như vậy hả My, trường hợp đó thế nào?
thường thì nhân tài kể cả em cũng muốn giữ lại. Tại vì nó tùy thuộc thôi. Tại vì khi mà cái ý định của mình ngay từ lúc mà mình đi phỏng vấn đó là mình phải đi về. Nhưng mà trong cái thời gian mà mình đi du học ở đây đó, có những chuyện xảy ra mà mình không có biết trước được. Tại vì có thể là những cái sự thể hiện của mình giống như là kêu gọi những cái employers đó, họ thích mình quá, họ muốn giữ mình ở lại, hoặc là mình có thể giúp đỡ cho cái đất nước Mỹ nó phát triển hơn, thì cái đó cũng là một cái hay. Và cái điều đó không ai được quyền dự định trước hết. Em biết hiểu không? Nghĩa là không phải tôi đi phỏng vấn để tôi xin việc làm ở lại Mỹ, mà tôi đi phỏng vấn để tôi đi về. Nhưng mà trong thời gian tôi học ở Mỹ đó, có những cái cơ hội, có những cái để mình có thể phát triển được, thì cái đó nó lại là một cái chuyện khác, đó là chuyện trong tương lai. Tuy nhiên là khi mà đi phỏng vấn là mình phải xác định là mình đi về, mình có một cái kế hoạch ở trong tương lai của mình là đi về và mình phát triển, ví dụ như phát triển những cái cơ sở của cha mẹ cũng được, hoặc là phát triển những cái ý định, những cái ước mơ về tương lai của mình là ở Việt Nam chứ không phải là ở Mỹ. Nhưng mà khi mà mình đi học ở Mỹ đó thì mình có những cái nhìn khác, mình thay đổi một cái cách nhìn, mình nhìn rộng hơn, mình có thể giúp đỡ được cái nước Mỹ này nó phát triển hơn, thì nó lại là một câu chuyện khác anh em.
Ok, yeah. Nhưng mà song song đó, ngoài các việc mà như là My vừa trình bày, là chúng ta lên phỏng vấn, chúng ta hoạch định cho một cái kế hoạch tương lai học vấn của chúng ta, bên cạnh đó cũng phải có nơi ăn chốn ở, nó chứ điều đó như thế nào, My và My.
Thì bây giờ là em thấy là bây giờ thường thường là du học sinh qua Mỹ là sẽ có chỗ ở rồi, nhưng mà bây giờ hè đến đi thì không biết là người ta cần phải về nước hay là như thế nào vậy chị, nếu mà hè không có.
Thông thường đó thì du học sinh đi qua đây á, họ sẽ có những cái group ở trong trường là họ sẽ giúp đỡ cho chỗ ở, hoặc là có thể là ở ký túc xá của trường. Thì nếu như mà ở ký túc xá đi, mùa hè đó trường thì đóng cửa thì ký túc xá cũng sẽ đóng cửa luôn. Thì những cái bạn du học sinh đó có hai sự lựa chọn. Một đó là về quê thăm gia đình và đi về Việt Nam. Hai á là có thể các bạn sẽ lựa chọn những cái gia đình mà gọi là làm host, có nghĩa là họ sẽ đăng ký với cái khu vực ở xung quanh trường đó, rằng là họ sẽ là người cho cung cấp chỗ ở và chỗ và ăn uống cho những du học sinh này. Thì cái lợi của cái chương trình này á, là các bạn có thể thâm nhập vào cái môi trường sống của người Mỹ. Tại vì những người này là những người Mỹ ở đây, thì vừa ăn uống và giao lưu, trao đổi văn hóa và trao đổi thêm cái vốn từ tiếng Anh của mình. Thì cái đó cũng là một cái hay. Tuy nhiên là cái đó thì mình cũng phải trả một cái chi phí thích hợp.
Nhưng mà quý vị đừng có lo, website hoặc là email hoặc là bất cứ cái gì quý vị cứ gọi về số phone Bi và Pha và Mỹ, có thể đọc lại một lần nữa.
Là 7145998472.
Các bạn cứ liên lạc vào Việt Horizon Foundation thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị ạ.
Dạ, hiện tại bây giờ là chương trình của chúng tôi đã nằm trên tất cả những cái trang mạng của xã hội, tất cả những website và những social media. Tuy nhiên vì chúng tôi mấy tuần vừa qua rất là bận rộn khi mà chương trình này lên và đưa truyền tải tất cả những thông tin về đầu tư định cư và du học thì rất là bận rộn, mà nhân lực chúng tôi thì như quý vị biết cũng còn hạn chế lắm, là vì chúng tôi là một văn phòng, một tổ chức bất thu lợi. Bây giờ quay ngược lại một tí, cái này là phải hỏi Bi này, nhưng mà nếu mà chúng ta không thích ở trong ký túc xá của trường đại học, chúng ta không thích ở cái nơi mà ví dụ như là nhà trường hướng dẫn cho chúng ta, thì chúng ta có thể liên lạc với bạn bè hoặc là liên lạc thẳng với Bi để chúng ta có được một chỗ ở theo ý muốn không? Điều đó như thế nào Bi?
Thông thường á, thì ở bên Việt Horizon Foundation cũng sẽ giúp đỡ cho các bạn để mình kiếm được những cái phòng gọi là phòng cho thuê đó. Thì những cái bạn du học sinh đó, anh biết phía sau tuổi trẻ mà, họ không có muốn là ở một cái chỗ đó lâu, thường thì họ sẽ đi du lịch vào mùa hè khám phá hay là gì đó. Thì cái đó nếu như mà các bạn qua Cali đó thì Việt Horizon Foundation sẽ giúp đỡ cho các bạn về việc kiếm nhà. Nhưng mà các bạn nhớ nha, phải đăng ký trước 3 tháng trước khi mà kỳ nghỉ hè, chứ đừng để tới khi mà xách vali lên rồi liên lạc qua Bi là Bi cũng không chứ.
Kính thưa quý vị, tất cả những cái gì mà quý vị ở trong đầu quý vị, hoặc là những cái gì mà ở trong đầu những các bạn trẻ, những các em du học sinh mà chúng ta chần chờ, mà chúng ta thắc mắc không biết gọi ai, không biết hỏi ai, hoặc là không biết lên một cái trang web, thì nó bao la lắm. Nhưng mà riêng Visa Now và Việt Horizon đầu tư và định cư. Chúng tôi có những chuyên viên, chúng tôi có những tiến sĩ luật, chúng tôi có những người chuyên trách về những cái đó, sẽ hướng dẫn cho quý vị hoàn toàn miễn phí. Điều đó có đúng không, Bi và Mỹ?
Dạ đúng ạ. Dạ vâng. Thì để giúp cho du học sinh các bạn mà không có thân nhân ở Mỹ đó, thì bên Việt Horizon Foundation sẽ giúp đỡ cho các bạn từ những cái bước đầu tiên. Anh Minh biết không? Tại vì thường du học sinh qua đây họ sẽ không biết mở bank account như thế nào. Thì bên Foundation sẽ giúp đỡ cho các bạn từ cái việc mở bank account, hướng dẫn thi bằng lái xe. Tại vì ở Mỹ này mà không có bằng lái là không làm gì được hết. Hoặc là ví dụ như tiếng Anh các bạn chưa có rành đó, thì có thể là các bạn sẽ liên lạc đến Foundation. Foundation sẽ giúp đỡ cho các bạn từ cái vấn đề là lên kế hoạch học tập như thế nào. À, có một cái này nữa, đó là ví dụ như cho mình gặp rồi, là có nhiều bạn đi qua đây xong rồi không có định hướng được là mình phải học ngành nghề gì, thì cứ đi học vòng vòng, học môn này xong rồi phát hiện ra là mình không thích hợp. Bi có gặp trường hợp đó chưa?
Đúng rồi, hoặc là có nhiều bạn kiểu như là người ta cũng muốn ở lại Mỹ, xong rồi người ta không có đường ở lại Mỹ, xong rồi lại học môn này môn kia, kéo dài cái chương trình học của mình ra, nhưng mà thực sự như vậy thì lại cũng tốn tiền học mà mình cũng không biết tương lai mình đi về đâu.
Đúng rồi, nó rất là mông lung. Cho nên là thường du học sinh cần phải có một cái kế hoạch đi học rõ ràng. Kể cả cái vấn đề này nó cũng sẽ giúp đỡ cho các bạn trong cái việc đi phỏng vấn luôn. Các bạn cần phải biết các bạn học ngành gì, các bạn thích cái gì. Tuy nhiên nếu như mà qua đây rồi á, bắt đầu vô một cái môi trường mới thì nhiều khi mình sẽ có cái nhận định mới hơn. Thì nếu như các bạn chưa có xác định được là mình, tại vì cái gì mình cũng giỏi, có nhiều bạn ở bên Việt Nam đi qua đây học giỏi lắm, cho nên là không có biết được những cái môn nào là mình thích hợp hay là cái mình thích là cái gì, thì ở bên Việt Horizon Foundation đó sẽ có một cái bài test cho các bạn. Thì cái bài test này đó mình sẽ trả tiền cho cái chuyên gia, thì cái chuyên gia sẽ cho các bạn làm một cái bài test giống như multiple choice đó. Thì sẽ cho các bạn biết cái trắc nghiệm đó để biết được là các bạn thích hợp học cái ngành nghề gì. Tại vì ai cũng nói tôi được A môn toán, được A môn art, rồi A môn này môn kia các thứ, nhưng mà không có biết được chính xác là mình thích ngành nghề thì gì đâu anh David. Cho nên là ở bên Foundation đó sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái bài test đó. Thì cái bài test đó sẽ giúp cho các bạn biết được rằng là bản thân mình thích hợp học ngành nghề gì, chứ không phải ai cũng điểm A môn toán là đều học bác sĩ được đâu.
Nói chung là kiểu nếu mà mình bắt đầu học, đặc biệt là du học sinh nữa, khi mà mình đầu tư quá nhiều tiền ở bên Mỹ rồi, thì ngay từ đầu mình có một cái roadmap, mình có một cái
kế hoạch
để mà mình đi con đường, thì nó sẽ tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian, và sau này khi mình học cái ngành ra nó đúng cái ngành mà mình thích. Còn có nhiều bạn học ra còn chưa chắc là đúng cái ngành mình yêu thích nữa, thì nó cũng là rất là tốn tiền bạc.
À, quý vị đang theo dõi chương trình, quý vị có những thắc mắc hoặc là những ưu tư của bậc phụ huynh hoặc là gia đình cô dì chú bác có con em đi qua Mỹ hoặc là trong cái chương trình du học, thì kể cả các em học sinh đang chuẩn bị cho mình một cái tương lai và một ước mơ sẵn rạng ngời cho một cái kế hoạch lâu dài, quý vị hãy đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi ở số phone
714-599-8472.
Tuy nhiên song song với cái việc mà học thì cái việc ăn ở, như David luôn luôn nhắc lại, tại vì mình là những bậc làm cha làm mẹ, mình hiểu được hoàn cảnh của các em. Nếu các em ổn định được chỗ ăn chỗ ở, nó gọi là homestay đó, thì cái việc học của em tuy nhiên nó sẽ song song và phát triển. Bên cạnh đó, cái việc đó nó có khó lắm không, nếu mà như hồi nãy anh Minh có hỏi Bi với Mi đó, nếu mình không ở trong ký túc xá, mình ra ngoài mùa hè mình có thể tung tăng liên lạc với chị Bi với chị Mi để mà hai chị này dẫn đi nhiều chỗ có thể làm lợi cho các bạn có thể tìm hiểu, các bạn có thể biết thêm về những cái sinh hoạt đời sống tại Mỹ của những người mà sống xa nhà như thế nào. Ngoài những thời gian học ra, chúng ta còn phải trải nghiệm, chúng ta còn phải tìm hiểu về sinh hoạt của nước Mỹ và nơi chốn mà chúng ta đang ở. Chỉ nói là miền Nam Cali hoặc là miền Bắc Cali thôi cũng đã rộng lớn như thế nào, phương chi là cả nước Mỹ. Cho nên vấn đề đó phải quay ngược trở lại là cái cô bé này nãy giờ cô chị chủ nói, tức là cô Bi này lo chỗ ăn chỗ ở cho mọi người rất là hay. Điều đó nó có thể thích hợp với lại cái chương trình mà Như My đang nói không Bi?
Dạ.
Dạ không, tại vì cái homestay đó là các bạn phải đăng ký trên cái website anh Minh. Cái website đó thì là rất là nhiều cái gia đình ở xung quanh trường, hoặc là những cái gia đình ở trong nước Mỹ này họ đăng ký lên trên đó. thì khi mà họ đăng ký lên đó là họ sẽ có cho mình biết là ở đó họ sẽ provide cái gì cho phòng hay là cho ăn uống và phòng hay là như thế, hoặc là transportation là di chuyển đó, thì những cái dịch vụ ở trong đó nó sẽ tùy theo cái nhu cầu của các bạn sinh viên, thì các bạn chọn cái mục nào đó thì nó sẽ hiện lên trên đó. Cái website đó nó gọi là Homestay US Life thì phải. Thì các bạn nếu như mà không có muốn tìm hiểu thêm rõ hơn về cái chương trình này đó thì các bạn có thể liên lạc với Foundation. Thì Vi sẽ hướng dẫn cho các bạn, đó số điện thoại là 714-599-8472.
Dạ, bên cạnh đó như quý vị biết rồi là thường thường người Việt chúng ta, nhất là các em sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, thì thường thường thích cái môi trường của người Việt, ăn uống đồ ăn Việt, tham gia được nói tiếng Việt. Tại vì khi mà các em nó chuẩn bị đi du học thì trình độ ăn văn của các em cũng đã hơi hơi khá. Tuy nhiên qua tới đây mà gặp được cái môi trường mà gặp được chị My, gặp được chị Bi mà nói tiếng Việt thì không có gì thích thú bằng vô website Homestay để mà tìm hiểu, không bằng gọi số phone cho Bi và My là cái điều mà quý vị mọi thắc mắc sẽ giúp đỡ quý vị hết, như là My và Bi vừa trình bày. Kính thưa quý vị, từ việc hướng dẫn cho bắt đầu chương trình rời Việt Nam và đi qua Mỹ du học, rồi qua tới đây học môn gì, chọn cái vấn đề gì, tức là các em đã quyết định rồi nhưng mà tuy nhiên các em có thể tham khảo thêm ở hai cái người bạn trẻ này, sẽ giúp đỡ quý vị mọi mặt, nhất là các bạn nào mà qua đây mà không có thân nhân, không có gia đình bên cạnh. Một điều thú vị mà một điều chắc chắn sẽ xảy đến là quý vị phải gọi cho Visa Now và Việt Horizon Foundation sẽ giúp đỡ cho các em, giúp đỡ cho gia đình các em từ A cho tới Z khi các em đặt chân đến Hoa Kỳ, trở lại với Bi và My trong vấn đề này.
Thì nhiều bạn du học sinh đó, như nãy Bi cũng có hỏi em, đó là nếu như mà một người ở nước đi vào Mỹ rồi, nhập cảnh vào Mỹ rồi mà cái visa thì thường nó chỉ có một năm thôi, thì visa hết hạn rồi thì các bạn có còn gọi là hợp lệ ở Mỹ hay không? Thì thật sự các bạn phải phân biệt được visa và cái status. Tại vì cái visa là để các bạn được nhập cảnh thôi, cho nên là nó sẽ có hạn là một năm. Tuy nhiên là khi các bạn vào Mỹ á, thì các bạn sẽ có cái status là được đi học cho tới khi nào mà mình hết học thì thôi. Cho nên là các bạn nếu như ở trong nước Mỹ và không có ý định đi ra đi vào nước Mỹ đó, thì cái status các bạn vẫn là hợp lệ cho tới khi các bạn hết học hoặc là các bạn bỏ học. Thì khi mà các bạn bỏ học hoặc là hết học rồi đó, thì trường sẽ báo lên trên service là để báo cho sở di trú, có nghĩa là cái chỗ mà quản lý sinh viên nó biết được rằng là ồ, cái sinh viên này hết học rồi, không còn thuộc là sinh viên của cái trường đó nữa. Thì cái đó, cái lúc đó các bạn mới gọi là out status. Còn nếu như mà các bạn vẫn còn đi học, vẫn duy trì cái việc học, thì các bạn vẫn được tính là ở Mỹ hợp lệ. Trừ khi mà các bạn đi vào, đi ra nước Mỹ thì các bạn mới cần phải renew cái visa. Có nghĩa là ví dụ như các bạn đi về lại Việt Nam thăm gia đình mà lúc đó cái visa nó hết hạn. Có nghĩa là sau khi học ở Mỹ xong một năm đó, các bạn đi về Việt Nam, các bạn muốn nhập cảnh vào lại Mỹ thì các bạn phải làm lại cái visa mới. Thì hiện tại thì cái thời điểm này thì nó hơi nhạy cảm. Cho nên nếu như các bạn có ý định mà đi ra khỏi nước Mỹ xong nhập cảnh vào lại Mỹ thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một cái hành trang. Đầu tiên là các bạn phải có một cái kế hoạch học tập cho cái mùa tiếp theo. Có nghĩa là các bạn phải đăng ký lớp học và phải thậm chí là có thể là phải trả luôn cái tiền học phí. Và cái trình độ, có nghĩa là cái điểm của bạn trước cái mùa trước đó thì phải là cái điểm học tốt. Tại vì nếu như mà các bạn học C đó thì nó cũng hơi là... lãnh sự họ sẽ consider là các bạn này học hành không có tập trung học đó anh David, cho nên là có thể là sẽ khó khăn cho cái vấn đề xin lại cái visa đó. Cho nên nếu như các bạn mà có ý định về Việt Nam thăm gia đình đó thì thứ nhất là phải học giỏi nè, thứ hai là phải chuẩn bị cho mình cái kế hoạch trong năm tới và có một cái kế hoạch tương lai rõ ràng, cũng giống như đi phỏng vấn lần đầu thôi, là mình phải đi về lại Việt Nam giúp đỡ phụng sự cho đất nước.
Kính thưa quý vị, nói tới đây thì quý vị biết rồi là cái dù rằng các chương trình học chúng ta nghe như vậy nhưng mà nó cả một cái tương lai và cả một cái vấn đề đó, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Có những thắc mắc và có những ý kiến gì để mà tìm hiểu về chương trình du học của các em, quý vị đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi, số phone lúc nào cũng trên màn hình. Bên cạnh đó thì một cái câu hỏi ngắn thôi để mà đến với My để mà chúng ta có thể tạm dừng cái chương trình ở đây. Chứ còn nếu mà nói về việc du học không, có thể chúng ta nói hết ngày này qua ngày khác cũng không thể nào hết. Nhưng mà tuy nhiên trong cái vấn đề đây là một cái tổ chức bất vụ lợi, quý vị cứ liên lạc với chúng tôi qua số phone với địa chỉ trên màn hình. Chúng tôi có tiến sĩ luật, chúng tôi có những người cố vấn về vấn đề định cư và đầu tư để mà lo cho quý vị. Thì quý vị hãy gọi số phone lúc nào cũng trên màn hình. Bây giờ một câu hỏi để trước khi chúng ta chấm dứt cái chương trình, tạm chấm dứt chương trình hôm nay thôi. Thì chúng ta cứ ngồi, có lẽ là nói hoài cũng không hết. Tức là bây giờ nếu mà các du học sinh đang học, mà chúng ta có những cái trường hợp hoan hỷ và hiếu hỷ, không biết anh Minh dùng hai cái chữ này các em có hiểu không? Tức là hoan hỷ á, là vấn đề vui vẻ cho gia đình. Ví dụ nhà chúng ta có đám cưới, ví dụ như là chúng ta, các bạn du học sinh đang đi học mà có một người anh ruột, một người chị ruột lập gia đình, thì vấn đề chúng ta bỏ học, không phải bỏ học, chúng ta có thể xin phép chúng ta quay về để chúng ta trở lại. Những cái việc đó nó có dễ dàng cho các du học sinh trong vấn đề chương trình đi du học, có bị ảnh hưởng gì không My?
Dạ, thông thường đó thì ở bên lãnh sự họ sẽ có cái chương trình gọi là nhân đạo. Nhưng mà nhân đạo thì mình biết rồi, chỉ có những cái trường hợp buồn thôi. Còn những trường hợp hỷ đó thì
hồi nãy anh không có dám nói hiếu hỷ. Thưa quý vị, hoan hỷ là chúng ta, hoan là hoan hỷ, tức là hoan vui, hoan lạc, hoan ca đó. Hiếu, hiếu hỷ, tức là cái chữ báo hiếu, tức là cái chữ mà nghĩa tử và nghĩa tận. Thì như là My vừa trình bày đến chúng ta đó, là chính phủ Mỹ luôn luôn có mở rộng bàn tay kèm theo hai chữ nhân đạo trong đó. Tức là về vấn đề gia đình mất, gia đình người thân. Thì vấn đề đó thì chúng ta trở về và qua lại, nó có ảnh hưởng đến việc học
nếu
không My?
Trong trường hợp mà visa hết hạn đó, thì các bạn vẫn phải đi vào lãnh sự và xin lại cái một cái visa mới gọi là renew visa. Nếu như mà mình có thể giải thích rõ ràng đó là vì cái lý do gia đình đó, thì mình có thể là họ sẽ renew cái visa cho mình và mình đi vào lại Mỹ thôi. Nhưng mà nếu như trong trường hợp họ có thắc mắc, họ có những cái câu hỏi thì bắt buộc mình phải đi phỏng vấn lại. Thì nó cũng giống như khi nãy chị My có trình bày đó, là cũng vẫn phải chuẩn bị những cái kế hoạch học tập rõ ràng. Kể cả các bạn cũng nên là cầm về Việt Nam luôn đó, những cái giấy tờ liên quan đến trường học như I-20, I-94 hay là cái bản điểm, để mà khi có trường hợp cần mà phải đi phỏng vấn lại thì mình có những cái giấy tờ đó để mình trình bày cho họ.
Kính thưa quý vị, chương trình rất là đa dạng và phong phú. Tuy nhiên thì chương trình nào chúng tôi cũng có một cái giới hạn để mà tiếp tục trình bày đến quý vị vào những chương trình sắp tới. Đến đây những câu hỏi, những thắc mắc hoặc là những ưu tư của các bậc phụ huynh, các bậc mà hướng dẫn cho các em, cho các bạn, cho các con cháu của chúng ta có một cái chương trình du học như thế nào để mà hoàn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn trong việc học hành cũng như là ra trường, cũng như là trong thời gian học. Quý vị mọi thắc mắc, quý vị có thể gửi đến số phone, mời Bi.
Là 714-599-8472.
Quý vị liên lạc với chúng tôi ở số phone mà cố vấn về đầu tư và định cư vừa trình bày đến quý vị, cũng như là tiến sĩ luật Trà My vừa gửi đến quý vị một chương trình về chương trình du học ngày hôm nay. Chúng tôi đến đây xin được đóng lại và hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi thắc mắc của quý vị có thể gọi về số phone lúc nào cũng trên màn hình để mà những người phụ trách cho chương trình cũng như là trong Việt Horizon Foundation sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ quý vị. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn quý vị vào chương trình kế tiếp.
Chào và hẹn gặp lại.